Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2024. Thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính lễ Chúa hiển dụng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9 từ câu 2 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính lễ Chúa Giêsu hiển dung, hay còn gọi là biến hình, sự kiện mà tin mừng nhất lãm đều tường thuật. Sau khi loan báo về cuộc thương khó cũng như về điều kiện phải có để trở thành môn đệ của người, Đức Giêsu đã tỏ vinh quang của người qua cuộc biến hình trước các đồ đệ thần tín, ông Phêrô, ông Gioan và Giacôbê. Người đã cho họ cảm nghiệm phần nào niềm vui sướng và hoan lạc cũng như vinh quang của nước Chúa vĩnh cửu. Chúng ta thấy, trước những mặc khải lớn lao này, các môn đệ chỉ biết sắp mặt xuống đất vì kinh sợ, nhưng đó lại là điều kiện để nhận được chính sự khôn ngoan cũng như chính sự cứu độ và hạnh phúc. Bởi lẽ, kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Các môn đệ thật là có phúc vì đã được mặc khải về con người, được sống đầy đủ ơn lành của mặc khải đó, dù chỉ trong chốc lát. Các ông được chính Chúa Cha khẳng định về người con chí ái của mình: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Điều này có nghĩa là, để mỗi Kitô hữu nhận thấy Đức Giêsu là con Thiên Chúa rất đẹp lòng người, mà ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa phải biết lắng nghe lời người, tức là sống theo lời người, theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Mừng kính lễ Chúa hiển dung hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm và sống ý nghĩa của sự cần thiết hiển dung và biến đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta nơi dương thế này. Điều này có nghĩa là cuộc sống của mỗi tín hữu cũng cần được biến đổi, được hiển dung qua việc không ngừng thanh luyện đời sống đạo, đời sống đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta với mọi người chung quanh, bằng cách lắng nghe, gẫm suy và thực thi lời Chúa, để có thể thành thoát đi lên núi cùng với Chúa Giêsu, con yêu dấu của Chúa Cha. Bên cạnh đó, sự kiện Chúa Giêsu hiển dung cũng mời gọi chúng ta mở lòng mở mắt để nhận ra vẻ đẹp tương tự trên khuôn mặt của những người đi bên cạnh chúng ta hàng ngày, chẳng hạn như các thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong nhịp sống vui buồn sướng khổ và cơm áo gạo tiền hàng ngày này. Có biết bao nhiêu khuôn mặt rạng ngời, biết bao nhiêu nụ cười, biết bao nhiêu những nếp nhăn, biết bao nhiêu giọt nước mắt và những vết sẹo biểu lộ tình yêu xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa học cách nhận ra và lấp đầy trái tim mình với những điều đó bằng trái tim của Chúa Giêsu để cùng biến hình hiển dung với người. Như các tông đồ trong trích đoạn tin mừng của ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy biết để cho việc chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu dung mạo của Thiên Chúa, ngay cả khi tình yêu đó, vẻ đẹp đó mang dấu thập giá, nhất là mỗi lần tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, thúc đẩy chúng ta đăng trình thi hành sứ vụ phát ái và phục vụ trong vui tươi khiêm tốn. Trên hành trình này, chúng ta vẫn tin rằng chúng ta có Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là ánh sáng định hướng cuộc hành trình của chúng ta, giống như cột lửa cho dân Chúa trong hoang địa xưa kia, giúp cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn tiến bước về phía trước. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng được gọi là con yêu dấu của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu rọi ánh sáng tình yêu Chúa trên chúng con và biến đổi chúng con để mỗi tín hữu chúng con đều trở nên ví dụ bình an và yêu thương của Chúa giữa lòng cuộc sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa vời, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin tha kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phong, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buồn, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con mất dần. Thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin tha kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin tha kể từ đây, khi an vui cũng như khi không đầy. chỉ an vui cũng như khi sâu đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jakarta, Indonesia, chuẩn bị khánh thành đường hầm quân đệ giữa nhà thờ Công giáo và đền thờ Hồi giáo Indonesia. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Indonesia vào tháng 9 sắp tới, trong tháng 8 này, đường hầm quân đệ ở thủ đô Jakarta nối liền nhà thờ chính tòa Đức Bà Mông Triệu của Công giáo và đền thờ Istiqlal lớn nhất của Hồi giáo tại Đông Nam Á sẽ được Tổng thống Joko Widodo của Indonesia khánh thành trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Thời điểm chính xác của buổi khánh thành chưa được công bố. Hiện nay đang có những trang trí thêm bên trong đền thờ Hồi giáo. Đường hầm dài 28 mét và tên là Perowongan Silaturahmi được đào bên dưới đường cao tốc chạy giữa hai nơi thờ phượng. Đường hầm đi từ lầu một nhà đầu xe bên dưới đền thờ Hồi giáo và dẫn tới vườn nhà thờ chính tòa. Tại lối vào, khách viếng thăm sẽ gặp những công chức của Hồi giáo và Công giáo về tầm quan trọng của tình huynh đệ. Linh mục Antonios Lalu, phó ban thông tin của ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cho biết, ngài sẽ viếng thăm Indonesia từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 9. Đức Thánh Cha viếng nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời vào ngày mùng 4 tháng 9 và gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và giáo lý Việt. Hôm sau đó, Đức Thánh Cha sẽ dự buổi gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Tuy nhiên, người ta chưa biết Đức Thánh Cha có đi qua đường hầm hay không. Đền thờ Istiqlal có nghĩa là đền thờ độc lập lớn thứ 9 trên thế giới, được tổng thống đầu tiên của Indonesia, ông Soekarno kiến thiết vào năm 1961 để tưởng niệm sự độc lập của đất nước và có thể đón tiếp 200.000 tín hữu. Còn nhà thờ chính tòa ở Jakarta được xây theo kiểu tân Gothic năm 1901 và đã được tu bổ nhiều lần. Cha Agustinus Henry Wibobo, tổng thư ký Ủy ban Giám mục về Đại Kết và Liên Tôn nói rằng, theo quan điểm Công giáo, đường hầm huynh đệ biểu lộ quan điểm cần đi ra ngoài chính mình để gặp gỡ tha nhân hầu đạt được một cuộc sống viên mãn hơn. Còn ông Asmat Nucholis, người Hồi giáo, giám đốc chương trình của Hội đồng Indonesia về Tôn giáo và Hòa bình, nói rằng sự hiện hữu một không gian gặp gỡ sẽ khích lệ sự cảm thông nhau, có thể phá bỏ những thành kiến. Hy vọng đường hầm này sẽ củng cố hơn tinh thần bao dung và hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo. Trong số 270 triệu dân ở Indonesia, 85% là tín hữu Hồi giáo, và trong số 24 triệu Kitô hữu ở nước này có 7 triệu tín hữu Công giáo. Tại đây có 6 tôn giáo có tổ chức, đó là Phật giáo, Công giáo, Phẩm giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và khoảng 200 tín ngưỡng truyền thống.
Tin giáo phận Mỹ Tho, các bà mẹ Công giáo hành hương tại trung tâm hành hương Ba Dòng. Chiều ngày 2 tháng 8 vừa qua, đã có khoảng 850 hội viên các bà mẹ Công giáo hành hương kính các thánh tử đạo tại trung tâm hành hương Ba Dòng và kính lòng thương xót Chúa tại trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho. Vào 14 giờ, hội viên các bà mẹ Công giáo và giáo dân từ các giáo xứ đã đến trung tâm hành hương Ba Dòng để kính viếng cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và các thánh tử đạo Việt Nam. Tại lễ đài trung tâm mục vụ, lúc 16 giờ 15, theo sự hướng dẫn của cha Jacobe Hà Văn Sung, tổng linh hướng, các hội viên lần chuỗi mân côi và kiệu Đức Mẹ đi dọc theo khuôn viên trung tâm mục vụ. Sau đó mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với Đức Cha Phêrô có cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, cha Jacobe Hà Văn Sung, tổng linh hướng và 20 cha trong giáo phận. Tham dự trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý hội viên các bà mẹ Công giáo và giáo dân trong giáo phận. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện hội viên các bà mẹ Công giáo có lời tri ân đến Đức Cha Phêrô, cha tổng đại diện, cha tổng linh hướng và quý cha cùng các thành phần tham dự khác. Trong phần đáp từ, Đức Cha Phêrô cũng bày tỏ niềm vui khi thấy sự hiện diện đông đảo của các bà mẹ công giáo. Ngài cũng cảm ơn các bà mẹ công giáo đã âm thầm và hy sinh đóng góp trong công việc mục vụ. Thánh lễ hành hương kính các thánh tử đạo tại trung tâm hành hương Ba Dòng của các bà mẹ công giáo đã kết thúc vào lúc 18:10 trong bầu khí trang nghiêm đạo đức. Cũng nên nhắc lại, ngày 1 tháng 5 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn trung tâm hành hương Ba Dòng tọa lạc tại ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, làm trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam của các giáo phận miền Nam. Do vậy, cứ mỗi thứ sáu đầu tháng, giáo dân ở các giáo xứ đến trung tâm hành hương Ba Dòng để kính cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và các thánh tử đạo Việt Nam.
Tiên viên Áo Quốc, thi sĩ Thánh Mộ tại Áo rút 645.000 euro cho thánh địa. Trong năm 2023, các hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem tại Áo đã tài trợ 645.000 euro cho các dự án cứu trợ tại thánh địa như trường học, vườn trẻ, các tổ chức xã hội tại Israel, Jordani và Palestine. Phúc trình hoạt động năm 2023 của các hiệp sĩ công bố trong những ngày này cũng cho biết hội cũng tài trợ việc bảo trì các thánh đường, giúp đỡ các học sinh trong tình trạng tài chính khó khăn, cũng như con cái của các gia đình nghèo, đồng thời cộng tác với quỹ nhân đạo của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Ông Andreas Lehner, trưởng hội hiệp sĩ Thánh Mộ ở Áo, nói rằng, những trợ giúp trên đây đứng trước chiến tranh ở Gaza và những khó khăn đi kèm là điều rất thời sự. Hàng năm, các hiệp sĩ Thánh Mộ ở Áo cũng mua các đồ thủ công cũng như các nông phẩm rồi bán lại tại Áo. Việc làm này cũng có ý nghĩa là đảm bảo một lợi tức chắc chắn cho các nông dân và các nhà thủ công tại thánh địa. Số tiền bán các đồ đó đã được hội hiệp sĩ dùng để tài trợ các dự án giúp thánh địa. Hội hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem có từ thời Trung Cổ, qua đó các tín hữu hành hương quý tộc được phong tại thánh mộ. Ngày nay, hội là một pháp nhân độc lập theo giáo luật, gồm đa số các giáo dân nhận sứ mệnh hỗ trợ các tín hữu Kitô tại thánh địa, thường là nạn nhân của những xung đột chính trị. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đặt trách giáo hội Latin Israel, Palestine, Jordani, đảo Síp và duy trì 33 vườn trẻ, 44 trường học với 20.000 học sinh với khoảng 1.600 giáo viên. Hiệp sĩ Thánh Mộ cũng tài trợ 95% chi phí của Tòa Thượng phụ. Hội hiện có 30.000 hiệp sĩ trên thế giới và vị thủ lãnh hiệp hội từ năm năm nay là Đức Hồng Y Fernando Filoni, nguyên là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tại Áo có 531 hiệp sĩ nam và nữ.
Kinh Fatima, Bồ Đào Nha. Nhà chị Lucia gần Fatima mỗi năm có 300.000 người đến thăm. Căn nhà nơi sinh trưởng của chị Lucia dos Santos, một trong ba mục đồng được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, hiện nay mỗi năm thu hút 300.000 tín hữu hành hương đến viếng. Ban quản đốc trung tâm Thánh Mẫu Fatima cho biết như trên. Căn nhà tọa lạc tại làng Anjustel, cách đền thánh Fatima 2 cây số. Các tín hữu cũng hiến căn nhà của Francisco và Jacinta, hai em họ của chị Lucia đã được tôn phong hiển thánh. Nhà của ba thiếu niên vừa nói được kiến thiết hồi năm 1885 và nay thuộc về trung tâm Thánh Mẫu và đã được tu sửa từ mùa thu năm ngoái. Tại hai căn nhà có trưng bày những vật dụng kỷ niệm thời thơ ấu. Chị Lucia sinh ngày 28 tháng 3 năm 1907 và sống tại căn nhà cha mẹ cho đến năm 14 tuổi. Chị qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005, thọ 98 tuổi. Tại đăng viện cấp minh thánh Teresa ở thành Coimbra. Tại thành này, hồi tháng 2 năm 2017, cuộc điều tra cấp giáo phận để làm hồ sơ xin phong chân phước cho chị đã được hoàn thành, với hơn 15.000 trang, chứa đựng các chứng từ và bút tích, tài liệu, và được gửi về bộ phong thánh ở Roma để cứu xét. Còn hai em họ của chị Lucia là Francisco và Jacinta Motto đã được Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai phong chân phước hồi năm thánh 2000, sau đó ngày 13 tháng 5 năm 2017, trong cuộc hành hương tại Fatima, Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hai chân phước thiếu niên lên bậc hiển thánh.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng ở Venezuela. Đại diện tòa thánh cạnh tổ chức các quốc gia Mỹ Châu gọi tắt là OSA, tức ông Antonio Cruz Serrano, hỗ trợ lập trường của Hội đồng Giáo mục Venezuela, kêu gọi đối thoại và tham gia tích cực để giải quyết xung đột khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này sau cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 7 vừa qua. Hôm 29 tháng 7, nhà chức trách tuyển cử của Venezuela tuyên bố ứng cử viên Maduro thuộc phe tả và cai trị từ năm 2013 là người thắng cử với 51,2%, tức là 5.150.000 phiếu. Ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất của phe đối lập là ông Edmundo González Urrutia, được 44,2%, tức là 4.450.000 phiếu. Tuy nhiên, theo phe đối lập, ông González được 6.200.000 phiếu, còn Tổng thống Maduro chỉ được 2.700.000 phiếu. Kết quả này dựa trên các cuộc điều tra sau cuộc bỏ phiếu, theo các viện điều tra dư luận độc lập. Nhiều cuộc biểu tình phản đối, đụng độ và đàn áp đã xảy ra. Đã có 12 người bị thiệt mạng và hơn 1.000 người bị bắt. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua, đoàn chủ tịch Hội đồng Giáo mục Venezuela khẳng định, trong tư cách là những mục tử của dân Chúa, chúng tôi theo dõi sát diễn biến của các biến cố gần đây. Chúng tôi bày tỏ sự gần gũi và sẵn sàng đồng hành về mục vụ trong những lúc bất an này. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi nhân dân Venezuela tiếp tục kiên trì trong hy vọng. Cần trình bày những tư tưởng và yêu sách chính đáng của mình một cách ôn hòa trong thái độ tôn trọng và bao dung. Lên tiếng hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức ông Serrano nhắc đến việc triệu tập khẩn cấp khóa họp đặc biệt của Hội đồng Thường trực Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu bác bỏ một nghị quyết yêu cầu chính phủ Venezuela minh bạch về kết quả cuộc đầu phiếu, và ngài nhấn mạnh sự hỗ trợ lập trường của hàng giáo mục Venezuela. Đức ông nói, tòa thánh đồng thuận với những gì được Hội đồng Giáo mục Venezuela bày tỏ, nêu bật tôn gọi dân chủ của nhân dân Venezuela, được chứng tỏ qua sự tham gia đông đảo cuộc bầu cử, tích cực và hợp tinh thần công dân của mọi người dân trong tiến trình tuyển cử, và nhận định rằng sự biểu lộ các lập trường và yêu cầu khác nhau phải được tiến hành trong thái độ ôn hòa, tôn trọng và bao dung vốn trội vượt cho đến nay.
Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Thánh Địa. Phúc trình mới nhất tố giác sự gia tăng đáng lo âu các vụ tấn công tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Phúc trình tựa đề các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel và khu vực Đông Jerusalem năm 2023 do Trung tâm Rossing ở Jerusalem thực hiện. Trong cuộc trao đổi với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Hanna Benkowski thuộc trung tâm vừa nói phân biệt hai vấn đề lớn các Kitô hữu ở Thánh Địa thường phải chịu. Trước hết là những vụ gọi là smash, như cuộc tấn công nhà thờ Chúa chịu đánh đòn. Tại đây, một tượng đã bị phá hủy bằng búa. Những vụ này thường do các thanh niên Do Thái siêu bảo thủ với những ý tưởng quốc gia chủ nghĩa quá khích. Tiếp đến là những vụ khạc nhổ vào các linh mục hoặc các nữ tu bị người ta yêu cầu tháo gỡ thánh giá khi đi vào nhà thương. Việc làm này gọi là squeezy. Bà Benkowski giải thích thêm rằng, khác với những hành động bạo hành về thể lý, những vụ khạc nhổ hoặc lăng mạ thường do những thành viên cộng đoàn Do Thái siêu bảo thủ, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ. Bà Benkowski cho biết có 30 vụ được ghi nhận trong năm ngoái, nhưng con số này chỉ là một mảnh của tảng băng. Phúc trình cho biết khi cảnh sát can thiệp thì thật hữu ích. Sự hiện diện của cảnh sát tỏ ra hiệu quả. Ví dụ, để chấm dứt một vụ tụ tập chiếm đóng đăng điện cấp minh Đức Mẹ Sao Biển ở thành phố cảng Haifa do những thành viên phe đảng của Rabbi Eliezer Belan. Phúc trình của trung tâm Rossing cho biết, sau những vụ tấn công khạc nhổ vào các tín hữu hành hương hồi tháng 10 năm ngoái, Rabbi trưởng Zizak Joseph của phái Sephardi đã nhấn mạnh rằng những hành động nói trên không thuộc về Do Thái giáo. Còn Rabbi trưởng của phái Ashkenazi, David Lowe, thì tuyên bố rằng khạc nhổ vào tín hữu Kitô là điều trái ngược với luật Do Thái giáo.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện ngụ ngôn của người Do Thái có câu chuyện như sau. Lạc đà mẹ dẫn theo một bầy con bước đi trong biển cát sa mạc. Chúng đã đi nhiều ngày nên rất sốt ruột và mong sẽ được nhìn thấy một mảng màu xanh nào đó ở bên rìa sa mạc. Giữa cái nóng như thiêu đốt, bầy lạc đà đã khô hết miệng lưỡi và vô cùng khát nước. Lúc này, lạc đà mẹ gỡ một thùng nước ở trên lưng xuống và nói với các con rằng, chỉ còn lại một thùng nước này thôi, chúng ta phải chờ đến giây phút cuối cùng rồi mới uống. Nếu không, chúng ta sẽ không thể sống sót mà đi ra khỏi đây. Bầy lạc đà tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Thùng nước đó đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng. Nhìn thấy thùng nước nặng trĩu trên lưng mẹ, trong lòng mỗi lạc đà con đều dấy lên một loại khát vọng tha thiết với sự sống. Thùng nước trên lưng mẹ đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của bầy con lạc đà. Nhưng thời tiết thật sự quá nóng rát, có những con lạc đà nhỏ đã thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ ơi, cho con uống một ngụm nước đi. Một con lạc đà nhỏ nài nỉ cầu xin. Không được. Số nước này phải chờ đến thời khắc gian nan nhất mới được uống. Còn hiện giờ vẫn còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa, lạc đà mẹ nói. Cứ như vậy, lạc đà mẹ lần lượt cự tuyệt lời nài nỉ của từng đứa con. Một ngày nọ, khi tất cả không thể gắng gượng được nữa, bầy lạc đà con không thấy mẹ chúng đâu, chỉ còn lại thùng nước trơ trọi ở trước mặt. Trên cát có để lại một hàng chữ. Mẹ không đi được nữa rồi, các con hãy mang theo thùng nước này. Nhưng phải nhớ, trước khi ra khỏi sa mạc, ai cũng đều không được uống số nước trong thùng này. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của mẹ. Lạc đà mẹ vì sự sinh tồn của con, đã để thùng nước duy nhất lại. Mỗi lạc đà con đều kiềm chế nỗi bi thương trong lòng và tiếp tục cuộc hành trình. Thùng nước nặng trĩu đó được thay phiên truyền lại trên lưng từng lạc đà con. Nhưng chúng quyết không mở nắp uống lấy một ngụm nào, vì chúng biết đây là hy vọng duy nhất mà mẹ chúng đã dùng sinh mệnh để đánh đổi. Chúng vui mừng đến nỗi bật khóc vì có thể tiếp tục sống. Chúng liền mở nắp thùng và phát hiện ra thứ được đựng ở bên trong, hóa ra không phải là nước, mà là một thùng cát. Vị và các bạn rất thân mến, không khó để chúng ta nhận ra thông điệp mà chuyện ngụ ngôn này muốn truyền tải đến mọi người. Đó chính là sức mạnh của niềm tin và hy vọng trong cuộc đời. Thật vậy, lạc đà mẹ trong câu chuyện trên đã tạo ra một tia hy vọng rất lớn cho đàn con, đồng thời giúp chúng luôn giữ vững niềm tin vào đó để vượt qua hành trình sa mạc đầy gian khó. sự đánh đổi bằng sinh mệnh của lạc đà mẹ, qua gói hành trang là thùng nước chịu mạng kia, cũng chính là động lực giúp cho đàn lạc đà con nuôi dưỡng niềm tin mà vượt qua những khó khăn và khắc nghiệt của sa mạc chết chóc để đi đến bến bờ của sự sống. Điều này cho thấy, giữa những chông gai của cuộc sống, chỉ có niềm tin mới chính là đôi cánh nâng chúng ta lên khỏi những giới hạn của bản thân và khơi dậy trong chúng ta nguồn sức mạnh của ý chí để vượt qua mọi giông tố của cuộc đời. Đối với Phi Tô Hữu, niềm tin là một điều rất thiêng liêng và cao quý. Ngay từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được ban cho đức tin để trở thành con cái Thiên Chúa và trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa mọi người. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn được mời gọi xác tín và niềm tin của mình, để nhờ đó chúng ta có thể vượt thắng được những khó khăn mà đi đến cùng trong hành trình theo Chúa. Niềm tin của chúng ta giống như ngọn hải đăng, nó soi sáng cho chúng ta đi qua đêm tối của gian nan và thử thách, để giữ vững lòng trung tín với Chúa. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngọn hải đăng ấy cũng sáng mãi, nó sẽ lụi tàn nếu không được củng cố thường xuyên. Thế nên, niềm tin của chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng và củng cố từng ngày, để được vững vàng hơn sau những thử thách của cuộc sống. Hôm nay, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu trong biến cố hiện dung. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, một trong những ý nghĩa của việc Chúa hiện dung chính là để củng cố niềm tin cho các môn đệ. Thật vậy, sau khi được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trong cuộc biến hình, niềm tin của các môn đệ không còn chỉ dừng lại ở sự tuyên xưng ngoài miệng, mà có thêm điểm tựa vững chắc từ trong tâm. Từ đó, các ông có thêm can đảm đón nhận cuộc khổ nạn của Chúa. Có thể nói, đây chính là động lực rất lớn cho các môn đệ trong hành trình tin theo Chúa. Vì nhờ đó mà các ông đã vượt qua mọi gian khó để làm chứng cho Chúa Giêsu và tiếp nối sứ mạng của Ngài, đem tin mừng đến với mọi người. Nhìn vào đời sống của giáo hội, chúng ta có thể cảm nhận được sự sống mãnh liệt của niềm tin này. Hôm nay, Chúa cũng đang tiếp tục củng cố đức tin cho mỗi người chúng ta qua lời Chúa, qua các thánh lễ, qua đời sống cầu nguyện, các việc đạo đức hay những hành động yêu thương mà chúng ta dành cho nhau. Xin cho mỗi lần chúng ta được gặp Chúa trong cầu nguyện hay trong tha nhân, đều là mỗi lần chúng ta được củng cố thêm niềm tin để vững bước hơn trong cuộc đời theo Chúa và sống tin yêu giữa mọi người. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con và giúp chúng con luôn nhận ra Chúa là nguồn hy vọng của chúng con trong cuộc đời, để qua đó chúng con thêm vững tin vào Chúa và hân hoan vượt qua mọi thử thách để làm chứng cho Ngài trong thế giới hôm nay. Amen.
Là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay có chi dâng ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.